Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, xã hội đã đạt được sự tiến bộ đáng kể ở nhiều mặt khác nhau. Trong số đó, ngành y tế đã đạt được những thành tựu lớn lao, đặc biệt là việc phổ biến các loại vaccine phòng bệnh. Việc tiêm vaccine giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giảm thiểu áp lực điều trị bệnh cho hệ thống y tế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tầm quan trọng của việc tiêm vaccine đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sức khỏe đáng chú ý chúng tôi vừa tổng hợp.
Thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh một số vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện K về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế. Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các bộ ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ra soát, chấn chỉnh, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, làm việc tại các cơ sở y tế, tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế, đồng thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Quán triệt phương châm lấy người bệnh là trung tâm, đẩy mạnh triển khai hoạt động bảo đảm an toàn người bệnh với mục tiêu y tế trước tiên là không gây hại cho người bệnh, hưởng ứng chủ đề Ngày An toàn Người bệnh Thế giới năm 2023, lắng nghe tiếng nói tâm tư người bệnh.
Theo kết quả giám sát dịch bệnh truyền nhiễm và báo cáo của các địa phương, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đang có xu hướng tăng cao tại một số tỉnh thành phố, đặc biệt là tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội và tình hình bệnh tay chân miệng tại khu vực miền Nam. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ sở y tế dự phòng đảm bảo đủ nhu cầu về hóa chất, sinh phẩm, vật tư, thiết bị cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Ung thư vẫn là nhóm bệnh lý không lây nhiễm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của ngành y tế và toàn xã hội. Gánh nặng ung thư tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm. Điều đáng lo ngại hiện nay là bệnh nhân ung thư đang có xu hướng trẻ hóa. Theo thống kê của Tổ chức Ung thư Toàn cầu năm 2020, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư xếp thứ 90 trên 185 quốc gia và tỷ lệ tử vong do ung thư xếp thứ 50 trên 185 quốc gia. Ước tính mỗi năm có hơn 182.000 ca mắc mới và hơn 122.600 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Hiện tại, hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư. Đến nay, bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm, kịp thời và nhờ những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị. Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới.
Trong khoảng thời gian giao mùa, bệnh viêm kết mạc cấp còn gọi là đau mắt đỏ xuất hiện nhiều. Ghi nhận tại khoa mắt của các bệnh viện, số bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ chiếm đến gần 50%. Viêm kết mạc không phải là bệnh nguy hiểm, tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời, có thể dẫn đến những biến chứng như chảy xước giác mạc hoặc thậm chí mất thị lực. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên tự đi mua thuốc về tra, không nên sử dụng những biện pháp chữa dân gian như sông, rửa bằng lá trầu không. Khi thấy những biểu hiện mắt có tia đỏ, ngứa cộm, chảy nước mắt, nhiều ghen, người dân cần đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được điều trị kịp thời và đúng cách.
Tự kỷ là một rối loạn phát triển lan tỏa mức độ từ nhẹ đến nặng, khởi phát sớm từ khi trẻ còn nhỏ, thường là trước 3 tuổi và diễn biến kéo dài. Để điều trị tự kỷ đạt hiệu quả cao, chìa khóa quan trọng nhất chính là can thiệp sớm. Biểu hiện chung của rối loạn tự kỷ là những khiếm khuyết về ngôn ngữ, tương tác xã hội, giao tiếp và những hành vi định hình cùng với ý thức bị thu hẹp. Bên cạnh đó, trẻ thường có những rối loạn đi kèm về cảm giác và các triệu chứng tăng động, giảm chú ý, động kinh, chậm phát triển. Và giai đoạn vàng để điều trị cho trẻ tự kỷ thường là từ 2 đến 4 tuổi. Khi trẻ được 12 đến 18 tháng tuổi có thể phát hiện được những dấu hiệu khác lạ và khi trẻ 2 tuổi có thể chẩn đoán chính xác trẻ có bị tự kỷ hay không, ở mức độ như thế nào. Vì thế các bậc cha mẹ cần nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ của hội chứng tự kỷ và đưa con đến bệnh viện, các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, chẩn đoán sớm và can thiệp sớm.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhờ sự phát triển của nền y học thế giới, ngày nay chúng ta có thể chủ động phòng chống điều trị các bệnh truyền nhiễm hiệu quả hơn. Trong số đó phải kể đến sự ra đời của các loại vaccine phòng bệnh. Việc tiêm vaccine giúp tăng sức đề kháng của cơ thể và giảm thiểu áp lực điều trị bệnh cho hệ thống y tế. Vâng, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thạc sĩ thầy thuốc ưu tú Nguyễn Duy Đạt, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được chào bác sĩ ạ. Trước hết là xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin mời bác sĩ có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho khán giả truyền hình được biết không ạ?
Vâng, xin chào MC, xin chào các quý khán giả. Trước hết tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Duy Đạt, là bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng. Tôi đã công tác trong ngành 39 năm, làm chuyên ngành y học dự phòng 20 năm. Hiện nay đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn dành cho bác sĩ là như chúng tôi được biết thì vaccine hiện nay đang được coi là phương pháp phòng bệnh hiệu quả hàng đầu, có đúng không ạ?
Vâng, theo thực tế hiện nay, tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Bảo vệ sức khỏe chính là và giúp cho sự ngăn ngừa, sự lây lan của bệnh tật. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất nhanh trong cộng đồng. Khi số lượng người tiêm đủ vaccine thì sẽ độ miễn dịch của cộng đồng sẽ được cải thiện và giảm thiểu nguy cơ gây nhiễm, giảm thiểu cái tình trạng bệnh và giảm áp lực cho ngành y tế. Do đó, việc tiêm vaccine không những là trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của cá nhân mà còn là trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng.
Thực sự thì đây là một hoạt động cần thiết mà mỗi cá nhân cần nghiêm túc thực hiện để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Vậy thì hiện nay ngành y tế đã có những loại vaccine phổ biến nào và những lợi ích cụ thể của chúng ra sao ạ, thưa bác sĩ ạ?
Hiện nay thì chúng ta có rất nhiều loại vaccine, có trên 20 loại vaccine, nhưng có những loại vaccine để phòng chống dịch bệnh cho con người. Có các loại vaccine phổ biến hiện nay như là viêm gan B, C, viêm gan bạch hầu, hoa gà, uốn ván. Và vaccine HPV điều trị ung thư cổ tử cung, và cái gần đây nhất thì chúng ta thấy là cái loại vaccine rất hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch bệnh là vaccine phòng chống dịch bệnh COVID. Cái lợi ích của vaccine là vaccine này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Việc tiêm vaccine giúp cho cơ thể sản sinh ra kháng thể để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Việc mặt thứ hai là tiêm vaccine đã tăng cường kháng thể và tạo ra miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh và giúp cho cơ thể có khả năng đối phó lại với dịch bệnh một cách có hiệu quả.
Vâng ạ, vậy thưa bác sĩ là khi tiêm vaccine phòng bệnh thì cần lưu ý những điều gì ạ?
Hiện nay thì việc tiêm phòng vaccine thì rất đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần đến các cơ sở y tế để gặp bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được tư vấn về loại vaccine và sau đó tổ chức tiến hành tiêm chủng tại cơ sở vaccine. Tuy nhiên, trước khi tiêm chủng vaccine thì chúng ta cũng cần đặc biệt lưu ý một số các vấn đề quan trọng sau đây. Việc thứ nhất là đến các cơ sở y tế để được tư vấn về các loại vaccine và tìm hiểu nên các cái quy trình tiêm chủng vaccine một cách chính xác. Khi đã đến cơ sở y tế thì việc phát hiện xem các cái yếu tố bất thường mà có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêm chủng để thông tin cho các thầy thuốc. Vấn đề thứ hai là khi đến các cơ sở y tế để khám xét, để phát hiện được các cái triệu chứng phụ và các dấu hiệu phụ liên quan đến lần tiêm chủng, có thể liên quan đến tiêm chủng lần trước, có thể lần tiêm chủng sắp tới, để chúng ta thông tin cho các thầy thuốc để chúng ta tạo đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lần tiêm chủng tiếp theo. Vấn đề thứ ba nữa là sau khi ta tiêm chủng xong thì chúng ta phải giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ cái nơi tiêm chủng, và khi có những dấu hiệu bất thường, có các triệu chứng như là sốt, đau người, đau đầu thì cần phải thông tin kịp thời cho các thầy thuốc đã tiến hành tiêm chủng. Và bước cuối cùng là khi chúng ta ra về thì chúng ta cần phải giữ cái sổ tiêm chủng chúng ta để ta theo dõi trong những lần tiêm chủng tiếp theo.
Vâng ạ, thưa bác sĩ thì ai cũng biết rằng là tiêm vaccine là cần thiết để chủ động bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều thông tin sai lệch về vaccine khiến người dân hoang mang và đôi khi thì dẫn đến việc trì hoãn tiêm. Vậy thì theo bác sĩ, chúng ta cần làm gì để đối phó với những thông tin sai lệch này ạ?
Thì hiện nay thì vấn đề mà các cái thông tin sai lệch về vaccine là một cái thách thức cho việc triển khai tiêm chủng vaccine tại cộng đồng. Các cái thông tin sai lệch thì có rất nhiều nguồn khác nhau. Có những nguồn như là trên mạng, trên blog, trên clip, thậm chí có những cái thông tin phát tán ngoài cộng đồng mà chưa kiểm soát hết. Thế để làm hiện nay các cái thông tin thì tập trung vào các vấn đề đưa ra những các cái thông tin bất lợi, gọi những cái thông tin không chính xác về cái tác dụng phụ của vaccine, thông tin không chính xác về cách sản xuất, cách hiệu quả các loại vaccine. Để làm được cái việc này thì chúng ta khuyên người dân là hãy tìm đến các cái trang thông tin có uy tín, các trang thông tin của ngành y tế, các thông tin tuyên truyền đại chúng của chính phủ, các tổ chức uy tín để người ta tìm hiểu bằng các loại vaccine. Và việc tiếp theo nữa là khi có các cái thông tin như thế thì chúng ta hãy tìm hiểu đến, tìm gặp các thầy thuốc đến các cái cơ sở y tế có uy tín, ví dụ như các trung tâm y tế, các bệnh viện, các trạm y tế để tìm hiểu các loại vaccine, là chúng ta hỏi và chúng ta tìm hiểu các loại vaccine để chúng ta tổ chức thực hiện việc tiêm chủng vaccine.
Vâng ạ, xin bác sĩ có hãy đưa ra một lời khuyên để nhắc nhở và kêu gọi người dân chủ động tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng được không ạ?
Thì như chúng ta đều biết, tiêm vaccine là một cái biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thì chúng ta hãy cùng khuyên nhau là tất cả mọi người trong lứa tuổi đến độ tuổi tiêm chủng thì cần phải chủ động tích cực bằng cách tiêm vaccine cho bản thân, cho cộng đồng, cho các thành phần, các đối tượng để chúng ta tạo ra hàng rào la chắn để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ về vấn đề tiêm chủng vừa rồi ạ.
Xin được cảm ơn MC, xin được cảm ơn chương trình cho chúng tôi được có những tiếng nói của cán bộ ngành y tế để thông tin đến người dân thực hiện công tác tiêm chủng được cách an toàn và hữu hiệu trong cộng đồng.
Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiêm vaccine là một trong những cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Bằng cách nắm rõ thông tin và thực hiện các bước chủ động, quý vị và các bạn có thể đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả trong quá trình tiêm vaccine cho chính mình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin hữu ích về việc tiêm vaccine, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này như sau: nếu đã từng mắc COVID-19 thì có cần tiêm vaccine COVID-19 nữa hay không? A. Không cần. B. Vẫn cần tiêm vaccine COVID-19. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103. Từ đây thì chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.